Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các phường xã trên địa bàn thành phố.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 11 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Trương Vương. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã thông báo tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020. Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến đời sống dân sinh như vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở tổ 23 cũ, nay là tổ 2 phường Trương Vương, bổ sung kinh phí hoạt động cho tổ dân phố và chế độ cho cán bộ cơ sở, cũng như bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa mới, đủ đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa của các tổ dân phố sau sáp nhập. Liên quan tới một số di tích lịch sử trên địa bàn, cử tri kiến nghị các cấp chính quyền cần xem xét nhu cầu mở rộng diện tích đình Hùng Vương và tu bổ di tích đền cột cờ đã xuống cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, v.v. Trước các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã trả lời, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, toàn bộ các ý kiến sẽ được đoàn tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình tại các kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, sáng 12 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Túc Duyên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri của phường đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố thời gian qua. Đồng thời, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri đã đề nghị chính quyền các cấp quan tâm lắp đặt điện chiếu sáng và nâng cấp một số tuyến đường liên tổ trên địa bàn phường để đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang được triển khai ở phường, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án để ổn định đời sống nhân dân. Tại hội nghị, lãnh đạo chính quyền địa phương và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố đã trao đổi trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời toàn bộ các ý kiến khác sẽ được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để trình tại các kỳ họp tới của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều ngày 11 tháng 11, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã tiếp xúc đại diện cử tri xã Tân Cương. Tại buổi tiếp xúc, đã có 10 cử tri phản ánh về một số lĩnh vực như môi trường, chế độ chính sách, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, cử tri có ý kiến quy hoạch khu đô thị phía Tây thành phố đã triển khai từ năm 2012 đến nay vẫn chưa thực hiện, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho các tổ sau sáp nhập, nâng phụ cấp cho các chi hội trưởng thuộc các đoàn thể. Cử tri đề nghị được nâng cấp đập tràn qua sông Công, di rời các hộ dân nằm trong bán kính 500m gần khu vực bãi rác đá mài, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân vùng lân cận bãi rác đá mài. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đầu tư kinh phí xây mới, nâng cấp các nhà trường trên địa bàn xã để đạt trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quyết định số 1380 QĐ-TTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện công khai thủ tục hành chính sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành để Ủy ban nhân dân cấp xã có căn cứ triển khai thực hiện, v.v. Liên quan đến việc xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra, cử tri Lưu Văn Tư, xóm Nam Đồng nói:
đề nghị chỗ Ủy ban nhân dân cũng sớm triển khai cái chính sách là chăn nuôi tập trung để tránh ảnh hưởng đến môi trường ở nông thôn. Khi mà chăn nuôi tập trung thì chúng ta là xử lý tốt được vấn đề là dịch bệnh và vấn đề chất thải, làm cho chăn nuôi nó hiệu quả hơn. Nếu mà cái chăn nuôi nhỏ lẻ bây giờ, ngày xưa gọi chúng ta gọi là nhỏ lẻ một vài con, còn bây giờ thì nói là chăn nuôi là hộ gia đình từ một vài chục con trở lên rồi, cũng không phải là nhỏ lẻ nữa, gọi là nó chưa hẳn là mức chăn nuôi tập trung công nghiệp nhưng mà nó cũng là tương đối lớn rồi, chất thải nó cũng khá là nhiều. Cái vấn đề chăn nuôi ở nông thôn là bây giờ nó cũng có thay đổi rất là lớn, ra ảnh hưởng đến môi trường là rất là cao, đặc biệt là những hộ dân xung quanh.
Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đã tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới, đồng thời trả lời làm rõ về một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Chiều 11 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đồng Quang trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe đại diện đoàn thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố. Các cử tri phường Đồng Quang đã phát biểu ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như việc phân loại rác thải tại nguồn theo đề án phân loại rác thải của thành phố không hiệu quả do công nhân công ty đô thị khi đi thu gom lại thu gom hết các loại rác đã được nhân dân phân chia vào chung một xe, tình trạng ngập úng trục đường Lương Ngọc Quyến thuộc tổ 7 và một số điểm tuyến đường trên địa bàn phường gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân, tình trạng ô nhiễm không khí từ nhà máy gang thép, việc triển khai một số dự án trên địa bàn còn chậm và kéo dài làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Tại hội nghị, lãnh đạo phường Đồng Quang và các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố và tỉnh đã trả lời giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị khác, đoàn tiếp thu tổng hợp và chuyển tới cấp có thẩm quyền và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tới đây.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cuối tháng 10 năm 2020, tại Việt Nam đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò tại xã Quyết Thắng và Yên Bình thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, giáp danh với huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và xã Lý Quốc, huyện Hạn Lang, tỉnh Cao Bằng với tổng số trên 147 con bò mắc bệnh, trong đó có 11 con chết. Tại tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng, hiện chưa phát hiện châu bò nghi mắc bệnh viêm da nổi cục. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khả năng bệnh cũng đã xuất hiện ở các địa phương khác nhưng chưa được phát hiện do đã có tình trạng người dân bán chạy châu bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh sang một số tỉnh thành phố khác. Do vậy, nguy cơ lây lan, xâm nhiễm dịch bệnh qua con đường buôn bán, vận chuyển châu bò trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian tới là rất cao. Để chủ động các biện pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ danh sách các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn để chủ động trong việc quản lý, theo dõi giám sát dịch bệnh. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã, thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển giết mổ châu bò và các sản phẩm từ châu bò. Phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc trái phép, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định của pháp luật. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn thành phố. Cử cán bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã giám sát chặt chẽ, lấy mẫu đối với châu bò có dấu hiệu bệnh, nghi mắc bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ hoặc trong quá trình vận chuyển gửi phòng xét nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm. Hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi hạn chế chăn thả châu bò ra bãi thải chung dẫn đến lây lan dịch bệnh, thường xuyên áp dụng các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi, v.v.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội. Qua đó tăng cường sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thi, tổ 5, phường Tân Lập thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng ông đều đã già yếu, không có thu nhập, hàng tháng chỉ dựa vào số tiền trợ cấp xã hội 270.000 đồng và số tiền bán rau ít ỏi. Ngôi nhà nhỏ của ông lại xuống cấp nghiêm trọng. Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, ban chỉ huy quân sự và câu lạc bộ Cho Bạn Cho Tôi thực hiện việc thay thế phần mái, sơn sửa lại từng nhà với tổng số tiền hỗ trợ trị giá trên 15 triệu đồng. Vợ chồng ông Thi rất an tâm, phấn khởi khi ngôi nhà được sửa chữa lại chắc chắn và khang trang. Ông Nguyễn Văn Thi phấn khởi cho biết.
Gia đình tôi là coi như là khó khăn, được sự bà con giúp đỡ và đảng và chính phủ quan tâm mà sửa lại cho cái ngôi nhà này được đẹp đẽ, phấn khởi vui tươi lắm.
Thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây mới 5 nhà, sửa chữa 23 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền các cấp hỗ trợ 370 triệu đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo của phường hỗ trợ 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân, vận động quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội tích cực tham gia các hoạt động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương như thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các ngày lễ Tết, v.v. với số tiền trung bình mỗi năm là 50 triệu đồng. Qua đó đã kịp thời động viên các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của phường từ 1,93% năm 2015 xuống còn 1,13% năm 2020, dưới mức trung bình của thành phố. Đặc biệt, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng ảnh hưởng của các dự án đang triển khai trên địa bàn, như dự án Trung tâm Thương mại siêu thị Go Big C, dự án khu dân cư số 1, khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, chấp hành các chính sách về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, góp phần để các dự án thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Nói về vai trò của Mặt trận Tổ quốc phường trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương, ông Dương Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì Mặt trận cũng đã phát huy được cái vai trò của mình. Thế ngoài cái việc phối hợp với chính quyền địa phương thì Mặt trận cũng đã phối hợp với các cái doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ cho các cái gia đình hộ nghèo. Thế ngoài ra thì Mặt trận cũng phối hợp với lại các cái đoàn thể khác để tuyên truyền các cái hộ dân nằm trong cái vùng dự án để thực hiện dự án. Thế và kết quả thì trên địa bàn phường thì nhân dân cũng đồng tình hưởng ứng và ủng hộ để thực hiện các cái dự án trên địa bàn có kết quả rất là tốt.
Ông Nguyễn Ngọc Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập cho biết sẽ tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc để cùng các đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
Phát huy cái vai trò đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc thì Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục vận động và tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các phong trào cuộc vận động là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó thì đẩy mạnh cái công tác thực hiện đảm bảo cái công tác an sinh xã hội, sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn để nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con nhân dân để phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa bàn phường xuống 0,9% theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Có thể khẳng định trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã phát huy tốt vai trò của mình, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, đảm bảo công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Điều này cũng đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, đại hội. Trong chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Hằng Nga đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Cùng với việc tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19, sau đại hội, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt, khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 18, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy khóa 18, phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí trong thường trực, Ban thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo ban hành kế hoạch về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Để tuyên truyền phổ biến rộng rãi nghị quyết đại hội đến nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đăng tải, phát hành toàn văn nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết trên bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử, chương trình phát thanh của thành phố. Tạo sự lan tỏa thống nhất từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, đến hết tháng 10 năm 2020, đã có tất cả 103 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố. Đảng bộ thành phố đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự bứt phá đi lên mạnh mẽ theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng là đô thị loại 1, trung tâm đô thị của tỉnh, của vùng. Căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở phát huy nguồn lực, nội lực và tiềm năng sẵn có, tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó tập trung ưu tiên thu hút các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, dịch vụ, các ngành, sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, trong đó thu hút đầu tư các trung tâm dịch vụ cao cấp như khách sạn 5 sao, hệ thống siêu thị, dịch vụ vận tải, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án dịch vụ du lịch có tầm cỡ khu vực, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thương hiệu sản phẩm chè đặc sản Tân Cương. Bên cạnh các giải pháp tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, thành phố đề ra nhiều nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, hệ thống giao thông tỉnh, cầu vượt, hầm chui, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo vỉa hè. Đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương cho biết, bám sát mục tiêu tổng quát được nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đề ra về xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Trong chương trình hành động về công tác quản lý đất đai môi trường, Đảng bộ phường Trương Vương đề ra mục tiêu thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản, bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Cùng với đó là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra những công trình xây dựng cải tạo, sửa chữa trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm. Đồng thời, phường tiếp tục vận động nhân dân thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong đầu tư xây dựng, mở rộng lòng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo mọi điều kiện phát triển thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu cho ngân sách. Tìm hiểu thực tế tại một số phường xã khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm với quyết tâm cao, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Vì thế, qua 10 tháng của năm nay, thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực phát triển, bảo đảm, như giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 8.300 tỷ đồng, bằng 97,6% kế hoạch, thu ngân sách đã đạt 1.750 tỷ đồng, bằng 80,9% kế hoạch. Dự ước cả năm thu ngân sách đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng từ 15 đến 20% so với kế hoạch tỉnh và thành phố giao. Trong công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ thành phố sẽ triển khai thực hiện đề án về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên và đề án về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đối với công tác kiểm tra giám sát sẽ tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư, kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 3 lớn: xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với phần 14 lớn: xây dựng chính quyền Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. 14 lớn: xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. 1. Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kiên định các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo của Đảng trong hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại, kịp thời thể chế, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm chắc dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gắn kết tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, định hướng chính sách, thực hiện nghiêm quy định dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, tạo môi trường dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của các tổ chức và cá nhân, chú trọng cập nhật kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ, phát triển hoàn thiện đường lối, chủ trương xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận, từng bước đưa hoạt động trao đổi lý luận của Đảng ta với một số đảng cầm quyền, đảng tham chính ở một số nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, đầu tư thích đáng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, có chế độ chính sách thỏa đáng nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia đầu ngành. Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại, đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định nêu gương. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, cổ vũ biểu dương các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng lan tỏa trong đảng và ngoài xã hội. Đẩy mạnh xây dựng đảng về tổ chức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị, tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy của đảng và hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ra soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò trách nhiệm, giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ, thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, bí thư cấp ủy là chủ tịch ủy ban nhân dân ở những nơi có điều kiện, bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Tăng cường xây dựng đảng về cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu là hạt nhân đoàn kết. Nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm thực chất, phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt các cấp. Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi đảng. Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu toàn tâm, toàn ý với công việc, coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết phòng chống các biểu hiện bè phái, lợi ích nhóm và lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập Bản tin Nội bộ Thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!